Từng này các bạn đạo nào có xin sách là đã nhận đủ hết rồi không? Không có thiếu ai, có thiếu thì nhớ cho tôi biết. Trên nguyên tắc là gửi hết rồi.
Dạ
Yến
em
Hà
cảm
Nam
ơn
chưa
anh.
có thầy anh Lương.
Em
Nó
nhận
bảo
nhờ anh.
ơi,
Dạ.
Yến Hà Nam chưa có.
Chỉ có xin không mà có. Có xin không mà có. Tôi chỉ nói là gửi cho mấy người nào xin thôi, chứ tôi đâu có nói gửi hết cho mọi người đâu mà nói không có.
Dạ
À,
vâng.
anh bảo đó là sách sách chuyên ngôn của thầy ha anh Bảo.
Đó, sách chân ngôn với lại thơ thầy.
Là bây giờ tôi em muốn xin là em phải đăng ký ha anh Bảo, rồi anh Bảo gửi về.
Bây giờ là cái chân ngôn của thầy nó hết rồi, phải lúc tuần rồi xin liền thì còn, nhưng bây giờ nó hết rồi, phải chờ chờ in lại cái đê thêm chút xíu, chứ giờ này hết rồi. Muốn thì cứ ghi danh gửi cái địa chỉ cho tôi.
À, hôm đó em thấy mà em nghĩ là ở Việt Nam xa quá không có gửi được nữa, em không có dám xin.
Gửi bên Việt Nam chứ đâu phải gửi bên này.
Thôi để lần sau.
Thì cái gì ghi trước đi, chừng nào nó có là tôi gửi.
Dạ, vậy là em gửi địa chỉ qua Zalo cho anh phải không?
Gửi qua Zalo địa chỉ riêng của tôi đó.
Dạ. Rồi em cảm ơn.
Chị Yến thì muốn cũng phải gửi luôn.
Bảo chị nhận rồi.
Vâng. Vâng
Ngày mai
ạ.
nhận.
Chị nhận rồi ha.
Rồi, quá đẹp, quá đẹp.
Quá đẹp hả?
Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp.
Quá
Quá mấy
đẹp.
cái chữ quá hay luôn.
Quá đẹp cho nên nó mới không còn á.
Đúng rồi. Quá xuất sắc luôn.
Chưa chưa
Đẹp
có
thì mới
Zalo của
thấy
anh Bảo
được.
à? Anh Bảo cho xin Zalo ạ.
Bảo ơi.
Hả?
Quá đẹp luôn rồi. Thầy hồi giờ mới thấy quá đẹp luôn. Em mừng quá chừng luôn.
Mừng quá hả? Cảm động không?
À mà Elite design cái hình quá đẹp, mà mấy cái phong cảnh cũng đẹp quá trời, mà cái cuốn bên ngoài thì thôi tuyệt vời, cái bìa ngoài hay quá. Thưa
Ừ.
thầy. Ừ,
Đẹp không?
design này đẹp lắm.
Quá đẹp luôn đó.
Mà
Đó
cái hình
thầy.
này thầy ở ngoài bìa sao đẹp dữ vậy anh Bảo?
Đẹp.
Yes, đúng rồi.
Đẹp quá hả? Đâu mà hình thầy quá trời hả? Nguyên cuốn hình thầy không hả? Đủ kiểu
Cuốn
hả?
thôi.
Quá xuất sắc, mình thấy mơ luôn.
Mê luôn ha. Hồi xưa giờ
Đó mấy
hồi xưa
tôi
giờ
tập thơ quá hay luôn, tuyệt tuyệt vời, vừa coi.
cảm ơn
Cảm
Minh Bảo, cảm ơn Elite quá nhiều quá nhiều,
ơn.
cảm ơn
Ừ.
rất
Đăng
rất
ký
rất.
cho anh Bảo. Bảo ơi,
Chị nói gì?
mình đăng ký làm sao để
Hôm tôi có gửi cái thông tin vô Zalo rồi, tôi nói rồi, ai muốn thì gửi địa chỉ với lại số điện thoại cho tôi, mà tôi có nói hết
anh
luôn rồi, đâu phải mới nói đây đâu.
anh Bảo cho Dung hỏi cái chân ngôn kỳ này là giống như cái chân ngôn mà kỳ anh làm cái đại học ở Hà phải không anh? Có một
Cái này nó dày hơn, cái này nó hai gấp đôi cái cuốn kia.
à gấp
Đó,
đôi
tại vì hồi
để
đó tôi
gửi
in in một
đây cho
cuốn
anh Bảo
lớn với một cuốn nhỏ, mà cái này nó nhập lại hai cuốn luôn.
đây. Dạ anh, như cái
Tưởng
này
tượng
em muốn quả cái bức hình, cái hình của thầy á, em làm đóng cái khung, cái tượng, cái kiểu như cái hình đó em treo lên đó, là mình đem ra thợ nó chụp lại hay sao em bảo.
anh muốn kiếm hình này là hình nào?
Dạ, muốn kiếm cái hình mà cỡ mình treo là cũng như đỡ, là mình nữa sau ít nữa em làm cái kính quy rồi đỡ bên này cái tượng của thầy, rồi cái hình của thầy bên đây tượng của tổ sư á, rồi xong rồi em đỡ hai bên bên tổ sư bên thầy là cái hình nó
để bữa nào tôi cho anh đắm.
cái cuốn này thì tính ra cái lượng nó với độ mỏng nó thì nó mỏng hơn cuốn cuốn cũ, nhưng mà cái câu trong ngôn của thầy thì nhiều hơn.
Nhiều gấp
Cuốn cũ
đôi
35 câu, còn cuốn này tới 67 câu.
không? Ừ, cuốn này nhiều hơn á.
Dạ, nhiều hơn. Nhưng
Nhiều
mà nó
hơn.
trùng vô cái cuốn cũ hết mười mấy câu.
À, đúng rồi, thì so với cái kia tôi có lấy tôi nhập lại, nhưng mà tôi có thay đổi mười mấy câu á.
Dạ.
Chừng
Hình của thầy đẹp là quan trọng là một chuyện, nhưng mà quan trọng là mà phải thuộc được mấy câu trong đó mới là quan trọng.
bây giờ có mấy chục
Là
câu
hay nhất.
là dễ, có mấy chục câu à phải không? Bây giờ học thuộc lòng đi, mai mốt hỏi lại nha. Có 68
Không
câu, 57 câu mà.
dạ
Quan
sao
trọng
bảy câu
ít mà đâu có nhiều.
ít quay vậy chứ không phải dễ thuộc đâu anh. Cái câu 35 câu đó là em là phải hoài một tuần em mới thuộc á, thuộc là phải phải nói là đúng. Thí dụ như cái câu là hoàn cảnh là ân sư, nó là câu số mấy, phải nói cho đúng chứ. Còn nếu nói hoàn cảnh là ân sư hay là
nói câu số mấy là khó quá.
Chẳng hạn như là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó thuộc nằm câu số mấy thì nói vậy mới gọi đúng chứ. Còn nếu giờ nói không không ai nói không được.
Câu số mấy thì khó quá, tội nghiệp, nhiều ra cũng đủ rồi. Tại vì
thuộc được rồi, thuộc là được rồi.
Được rồi chứ trong đó cũng đâu có ghi số đâu.
Đúng vậy.
Với lại anh Bảo ơi, hôm đó bạn Đạo có thắc mắc là sao thầy nói là ồn ồn ào ào, còn ở trong cái chân ngôn là ồn ồn ào ào, cái bạn Đạo nó không.
Tại vì người ta không có nghe nhiều á, thường thường bạn Đạo nghe có một cái rồi nói, thầy chỉ biết có nhiêu đó thôi. Tại vì cái kiến thức quá giới hạn, không có được nghe nhiều. Chị phải hiểu cái vấn đề đó. Tại vì bạn Đạo kiến thức quá ít, nghe có một cái tưởng là đủ rồi.
Yeah.
Biết bao nhiêu cái ông nói ùng ùng mà đâu có ai nghe. Tội nghiệp vậy đó.
Trắng bực đó.
Thấy cho đó là tội nghiệp, là tội nghiệp ở chỗ đó đó, chị biết không? Tại vì những cái chuyên ngôn này là tôi có clip hết chứ không phải là tôi chế. Chị hiểu không? Khi mà làm ra cái gì đó phải có bằng chứng hết. Thành ra mà bạn Đạo, khi mà bạn Đạo nói vậy, chứng minh là bạn Đạo nghe không có được nhiều, kiến thức còn quá giới hạn. Cho nên
đúng rồi,
nghe có một khía cạnh là không có bao giờ được nghe thầy nói ùng ùng ào ào. Ùng 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 ào ào với ùng ùng ào ào, hai cái nó khác nhau chỗ nào? Về cắt nghĩa đi.
Cái ùng ùng khác, cái ùng ào ào khác.
Cái ùng ùng với cái ùng ùng nó khác nhau chỗ nào? Bây giờ cắt nghĩa rõ ràng đi.
Chưa sâu sắc lắm.
Người ta nói ồn ồn ào ào là những cái động chung quanh, những cái lăng xăng lộn xộn, còn ồn ồn ào ào thì cái đó là do cái những cái diễn biến động.
Đúng vậy á, anh thơ nói đúng á, nó ồn ồn nó mạnh hơn, nó nhiều thứ hơn. Ồn ồn
biến động,
ồn ồn là nó mới cái nghe nó yếu hơn, nhưng mà cái tiếng ồn ồn là cái người Nam nói. Còn người Bắc thì dùng cái tiếng ồn 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 nó nhiều hơn. Chứ người Bắc không có dùng tiếng ùng ùng. Chỉ có người miền Nam mới dùng tiếng ùng ùng. Mà ông thầy là người Nam. Hiểu không? Thành ra...
Anh Bảo nói vậy mới đúng. Bây giờ vô room học rồi mà mình mới thấy mình đúng là tội nghiệp thiệt.
Nghe không có được gì hết. Cho nên trên suối đạo vô vi mới gom lại nhiều cái để cho bạn Đạo nghe một lượt, cũng như cái bài mà ùng ùng ào ào đó cũng có lên suối đạo rồi đó. Nếu mà bạn Đạo nào có nghe lên trển, nghe cả hai, nghe thầy nói ùng ùng mà nghe thầy nói ùng ùng, bao nhiêu cái ùng ùng, bao nhiêu cái ùng ùng, nó có hết hết rồi, gom lại hết mà tại không có chịu nghe thôi. Vấn đề là vậy, cuộc sống của mình giới hạn có mấy chục năm mà mình đặt hết vô đời á, thì đạo không còn bao nhiêu thời gian hết. Khổ vậy đó. Nghe không? Thành ra mình tới hồi mà mãn khóa là mình không có học được bao nhiêu. Ông thầy ông kêu xuống đây học hỏi và tiến quá. Mà mình học hỏi ông để lại cho mình nhiều quá mà mình học không hết.
Ủa? Bảo ơi, 10 tâm đạo hay 10 điều tâm niệm anh Bảo?
10 điều tâm đạo.
Cái đó Dung cũng bạn Đạo cũng hay nói về vấn đề. Dung nói là trong các sách 10 điều tâm đạo hết, nhưng mà người ta
cũng có xài 10 điều tâm niệm, nhưng mà cái đó không có quan trọng. Quan trọng là thuộc không thôi. Quan trọng là thuộc mà có áp dụng không á, cái đó quan trọng. Chứ giờ chấp vô chữ này chữ kia, gặp ông thầy ông nói chấp chữ tâm niệm là mình đem vô tâm mình, tâm đạo là cái cũng là trong đem vô tâm mình thôi. Làm sao mình đem được 10 điều đó vô tâm mình đó, cái đó là quan trọng. Mình đâu có niệm đâu. Đó là tâm đạo mà. Nhưng mà mình phải thuộc lậu.
Đem vô tâm rồi cái thực hành nữa chứ.
Đem vô tâm rồi nhớ nó mới thực hành, chứ không đem vô tâm được sao thực hành được, đâu có nhớ. Đâu có nhớ đâu mà thực hành. Ít nhất là mình phải nhớ trước rồi mình mới thực hành sau. Tự giờ mình không nhớ, không thể không nhớ thầy dặn cái gì nữa, sao mình thực hành cái gì? Rồi còn gì nói nữa không? Còn gì thắc mắc nữa? Còn cái gì thắc mắc nữa là giải luôn. Hết rồi hả?
Hết. Em nghe cái khúc giảng của Đức Thầy mà anh Bảo có Hồng à. Nói đi, đi 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 thuê khách sạn cách gì mà đã khó sống chung mà cái thời mà 1986 hay nhiều mà anh Bảo nó muốn chết đất mà không có Đức Thầy cứu là anh Bảo nói báo cáo với thầy là anh Bảo khóc luôn mà. Đó, em nhớ cái động đó.
Cái đó là làm thiền ca.
Đó.
Làm thiền ca.
Bảo báo cáo với thầy, thầy thế nào đỡ lắm mà thầy ông ấy đã nhờ trên thượng đế ông chiếu bàn xuống như thầy ông ấy là lúc cuối mà là mới được anh Bảo khóc lòng luôn. Đức Thần. Mà lúc anh Bảo mấy tuổi, anh Bảo còn trẻ quá mà. Ờ, nhớ nhớ là chúng ta 96 rồi sao?
96 hả?
96 à, 96
à, chắc chắc 96 mới có 41 mà.
Anh Bảo nói well, cũng muốn kết dốc mấy lần.
Thì mới thấy ông thầy mình ông có quyền quy lắm, ông biến chuyển được ở thế gian là thấy ông dữ dội không.
Em nghe cái đoạn clip nữa mà ông cứu cái bà chị gì mà nó đi mổ đi gì bác sĩ đó mà ông nó đi nó là lúc bà chị đó là cỡ ra lại lại thầy với ông chồng á. Họ không thấy thảm thì lúc mà không muốn khóc á. Thầy họ.
Rồi, bắt đầu nha. Giờ tôi giới thiệu các bạn đạo ha. Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Sáng ngời, trăng sao ban chiếu quy thiền định, nhập định quang minh rõ tiến trình, xây dựng quy hồi tâm ổn định, chân hành tự đạt tự phân minh, lương sĩ hằng. Sáng ngời là sao?
À, Phương Dung đi đóng góp.
Rồi, chị Dung nói trước đi.
À, Dung nghĩ sáng ngời là sao? Nói về sáng ngời, nói về cái ánh sáng ban chiếu. Thì bên ngoài thì có ánh sáng ban chiếu của mặt trời, mặt trăng, ngôi sao và ánh sáng của đại bi. Thì còn ban chiếu bên trong thì ở bên trong có phát sáng của cái trung tâm bộ đầu, rồi ánh sáng của Mô Nghi Châu.
Cảm ơn chị Dung. Rồi tới anh Sợi nha.
Xin đóng góp thêm cái lời là cái ánh sáng nó kiểu như là ánh sáng trong, một cái ánh sáng nhiều lúc nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đấy, rồi là chẳng hạn như là cái đôi mắt mình sáng trong hoặc là sáng sáng ngời đấy. Rồi cái gương của mình, cái gương sáng cũng là cái của những cái người mà gọi là đi trước, mà người ta đã đạt thành hoặc là thành công, thì là mình theo cái mốc đấy là mình noi theo, cũng học tập theo gọi là cái gương sáng. Và bên trong thì là nó là cái chân lý cũng sáng ngời, được cái chân lý của chân lý bất di bất dịch, cũng như là chân lý cao siêu của trời đất thì không có gì thay đổi, cũng là cái chân lý sáng ngời. Anh xin hết.
Cảm ơn anh Giải. Rồi bây giờ trăng sao quan chiếu quy thiền định, khi mà thầy nói tới trăng sao là thầy nói tới cái gì? Trăng sao trong đạo nó có nghĩa là gì?
Thầy nói là nhật nguyệt tinh.
Hả? Thiện muốn nói gì?
Thầy nói là nhật nguyệt tinh rồi đúng.
Nhật nguyệt tinh là ba cái. Nhật nguyệt tinh là ba cái, thấy không? Ở ngoài nó có nhật nguyệt tinh, ở trong người mình nó có gì? Mấy cái ba đó trong người mình nó có gì?
Trong mình thì có thượng trung hạ.
Rồi gì nữa?
Rồi, ngoài có thiên địa nhân.
Đây, thiên thần.
Thiên địa nhân, tinh khí thần, gì nữa? Nè, trong đạo nó có ba, ở trong nó có là thượng trung hạ, nè, nó có tinh khí thần, nè. Ở ngoài nó cũng có thiên địa nhân, nè, cũng ba lớp, nè, nó cũng có nhật nguyệt tinh, nè, nó cũng ba cái. Nó đi bằng ba vậy đó. Rồi mà cái trăng với sao nó tượng trưng cho cái gì? Ở trong mà cuốn... trong cái bài thơ mà sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật của ông Tư làm có nói tới trăng sao đó. Kỳ rồi mình có học ở trong đề đạo song tu đó. Có nhớ không? Có nhớ câu thơ đó không? Ai nhớ là giỏi á. trong sáu câu thơ mà Nam Mô A Di Đà Phật ở trong cuốn Đời Đạo Song Tu hay là trong kinh A Di Đà có nói đó.
Thầy có nói cái câu là rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh ấy chứ?
À đúng rồi, câu đó đó. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh. Tựa là tợ gì đó quên rồi. Tựa nguyệt tinh. Tại sao là nói nguyệt tinh ở đây? Nguyệt tinh có nghĩa là cái gì? Thì đó có giải thích luôn rồi đó. Còn nhớ
thầy nguyệt tinh ở đây như nó là nói được, thì thầy nói là cái sự thanh nhẹ ở bên trên đấy chứ.
Uh-huh. Anh cái sự thanh tịnh đó hả? Rồi rồi nó còn cái nghĩa gì khác nữa không? Có hai chỗ thầy nói cái này, hai chỗ thầy cắt nghĩa.
Nói về phẳng lặng hay sao chứ có nhớ không nhầm là phẳng lặng.
À, phẳng lặng như trăng sao, cái đó là một. Rồi cái nghĩa thứ gì là gì? Thầy nói phẳng lặng như trăng sao phải không? Nghĩa là biển cho lặng, biển cho lặng Minh Châu mới phát đó, mà bây giờ mình được phẳng lặng như trăng sao rồi. Rồi cái gì nữa? Còn cái nghĩa thứ gì nữa là cái gì nữa?
Có phải là Nhật Quang Phật và Nguyệt Quang Phật không chú?
Ở đây thầy không có nói cái đó, mà thầy nói cái gì ha? Thầy nói nó là sáng suốt. Sáng suốt đó, trăng sao cũng có nghĩa là sáng suốt. Phẳng lặng mà cũng có nghĩa là...
Con...
Nên nó ồn quá chưa có lọc. Đó, thì bây giờ cái trăng sao nó có hai nghĩa. Một là thầy nói phẳng lặng, hai là nó sáng suốt. Phẳng lặng như là trăng sao. Rồi ở đây trăng sao ban chiếu quy thiền định. Kỳ trước mình có học cái bài quan chiếu á, thì mình nói có cái gì quan chiếu người tu vô vi đó nhớ không? Ôn bài. Kỳ trước cái trong mình, kỳ mà mình học cái bài quan chiếu cách đây mấy tuần á, mình nói có cái gì quan chiếu cho người tu vô vi á, cái gì ban chiếu cho người tu vô vi?
Quan chiếu là cái phần điển năng của cái vũ trụ quang, quang chiếu xuống trần gian.
Nói về ngôi sao á, cái gì quan chiếu?
Dạ, nếu mà nói về ngôi sao quang chiếu thì có 36 ngôi sao thiên cương quang chiếu cho những người tu, người hướng về sự thiền lành.
Đúng rồi, 36 ngôi sao thiên cương ban chiếu cho người tu vô vi. 36 ngôi sao thiên cương ban chiếu cho người tu vô vi. Rồi nếu mà không phải 36 ngôi sao thiên cương thì cái gì nó ban chiếu cho mình?
72
Địa...
à, dạ, 72 sao địa sát.
Khi nào mà 72 sao địa sát nó chiếu?
Thì theo nghĩ là đó là 72 sao địa sát là chiếu cho những người mà làm việc gọi là hướng hạ rồi trần trượt. À, không có tu.
Nhưng mà không có đi đúng hướng thì nó qua cái đó đó. Rồi, để tôi cho nghe cái này chút xíu nha. Cho coi video nha.
Giờ con là tu vô. Chúng ta chỉ đã thống diện hay đã hòa nên một lòng gọt thâu về tự.
Hôm nay có giải hả? Hả?
Thì không.
Trong đây nó có giải. Nam Phương. Thống diện hòa 28 là trên dưới nó là một. Đừng có chấp cái hai cái nó hợp thì nó mới tròn. Cho nên con làm pháp luôn đó. Thì trên dưới nó là một, nó mới tròn. Và 28 mà. Hai cái không, hai số không hợp lại là số 8. Nghe không? Không không. Con hết cái nguyên khí của trời đất, con trở về nhẹ như trời đất, con đi lên trời. Con ôm sắc nặng không bao giờ đi được. và 282 cái hợp lại là 8, 2 cái không hợp lại là số 8, và 2, 2 cái hợp 1 là 8. Hiểu không? Còn không thể trở là tinh tinh. Cái thân thủy mày càng ngày càng tốt, không có phá hủy người dâm dục, là phá hủy cơ sở đó. Cơ sở đó nó mới cung ứng phun cái nước lên cái ốc, rồng ngay cho cái thận trái cập đưa vô cái ốc, cái ốc mới sáng. Cũng ngồi thiền cũng thấy cũng như thế tạc sáng gì. Hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó sáng. Nên nó nói rõ rệt. Nói rất rõ rệt, có gì đâu cần phải giải nghĩa. Về điển, con dịch không phải nhớ, về điển không dịch nổi. Nhiều cái dịch không nổi đâu, khi tay dịch không nổi, phải biết điển dịch mới nổi. Cái thận con là cơ sở của tiến sinh điện này, cái ốc cũng cơ sở của tiến sinh điện. Hai cái liền, hai cái cũng trở về không, và hai cái hợp thành một. Infinimum là số 8, vô cùng tận. Cho nên người thiền mà kỹ càng á, ngồi nhắm mắt á, thấy cùng trăng sáng mắt. Trong thiên đàng như ý có đề rõ ràng, con thấy thiên đàng như ý nó có mấy hình, từ đen, từ tới hình bán nguyệt, hình trăng. Như vậy đó.
Thầy là cúng dịch của ngày là chúng tôi là phải đạt pháp vô vi. Rồi,
không có gì điện, không có điện đọc không hiểu, không có điện không ở không hiểu cái cuốn nó nói gì, không phải văn chương, nó thuộc về điện khí không phải văn chương. Thường thường người Việt Nam cũng vậy, người nào không có điện không cho đọc, đọc nó không hiểu, lộn xộn. Đọc cái đó lên là mặt phải hồng tươi đẹp, đó là điện.
Ấm viên 28, ấm viên là hai cái vòng tròn đó. Hai cái vòng tròn là cái bộ óc, bộ đầu của mình cũng là một cái cơ sở, mà cái thận của mình cũng là một cái cơ sở. Hai cái đó mà nó phát triển, nó chạy tròn đều, nó nhập lại thì hai con số 0 nó nhập thành con số 8. Và kêu bằng ấm viên 28 hòa nên một, nó nhập lại thành một cái thành ra số 8. Rồng cọp thâu về ở nguyệt tinh, rồng con rồng là như cái thận, cọp cũng vậy, nó tượng trưng cho cái dục, mà nó thâu về, nó không có phóng ra, mà nó tham dục nữa đó, thì lúc đó mình tỉnh lắm, mình phẳng lặng như là trăng sao vậy. Lúc đó mình ngồi mình thiền, mình thấy cái ánh sáng như ánh sáng của mặt trăng vậy. Bằng tợ nguyệt tinh là giống như, tợ là cũng như giống như là trăng sao vậy. Rồi tiếp tục. Trăng sao ban chiếu quy thiền định. Trăng sao ban chiếu cho mình đó, là trong lúc mà mình ngồi thiền đó, có ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của ngôi sao ban chiếu cho mình trở về với cái thiền định. Nhập định quang minh rõ tiến trình. Nhập định là cái gì gọi là nhập định? Cái gì gọi là nhập định?
Lúc mình xuất hồn đi kêu là nhập định.
Lúc mình xuất hồn đi là nhập định, rồi còn gì nữa? Đúng rồi đó, thì nhập định là xuất đi đó. Rồi còn gì nữa?
Lúc mà ánh sáng ra thì ban chiếu là thâu hết tất cả mình thấy. Là cái ánh sáng là thâu hết tất cả cái ở trên ban, trên ban chiếu cho.
Lúc nào mà mình nhập định được? Lúc mà mình nhập định, cái trạng thái nó ra như thế nào?
Thầy có nói là hiệp nhất cùng trời đất thì mới là nhập định.
Đúng rồi, cái đây là cũng một cái định nghĩa. Còn gì khác nữa?
Khi luồng điển phóng lên và tỏa sáng là nhập định.
Đúng rồi đó, thì lúc mà nhập định đó là luồng điển nó phải tỏa sáng. Rồi còn gì nữa? Còn cái trạng thái nào khác nữa không? Phải tỏa sáng là mới có kêu là nhập định nha, chứ không phải là ngồi mê kêu là nhập định đâu, cái đó không có đúng nha. Phải gì nữa? Còn gì khác không?
Dạ còn trong nhập định trong mê mà có tỉnh.
Cái đó yếu lắm, chưa có đủ. Trong mê có tỉnh là nói chơi chơi cho vui thôi, chứ cái đó cũng không phải là nhập định. Cái đó là trình độ thấp lắm. Chứ nhập định không? Nhập định là cái trình độ nó cao rồi đó. Còn mà nhập định nửa mê nửa tỉnh là cái đó là nói chơi cho vui vậy thôi. Ai nói gì không nghe gì hết trơn vậy? Không, không nghe chị nói gì hết trơn. Nghe cái âm thanh nó bị cái gì á, nghe không rõ. Nghe không rõ, tôi tắt nha. Rồi, có ai biết nha. Chị Rạng Quỳnh nó nói không có được, cái mic của chị có vấn đề, nói không có nghe. Cái mic của chị nói không có nghe, chị phải coi lại đi chứ nói không nghe gì hết trơn á. Chị tắt đi. Chị tắt đi, nói không có nghe. Rồi, có ai muốn nói gì đó không? Rồi, cho nghe băng nha.
Trạng thái nào khi ngồi thiền được gọi là nhập đại định?
Nhập đại định là chúng ta ngồi vừa nhắm mắt, bộ đầu rút nhẹ nhẹ nhàng, thân xác cũng như không có, kêu lại.
Nhập định thì cũng giống vậy hay sao? Nhập định hay không?
Thì nó cũng vậy, nó rút đi lên là 15 phút tưởng 3 tiếng, 3 tiếng một hồi tưởng 15 phút.
Rồi, thầy nói gì? Trạng thái nhập định là sao?
Dạ.
Dạ, thì thôi nhường bạn nào nói trước đi.
Thầy muốn nói.
Dạ, thầy nói là lúc mà ta ngồi bộ đầu rút nhẹ, thân xác không còn.
Thầy nói thêm cái gì nữa để đo lường để mình tự thầy đo lường
3 tiếng đồng hồ như 15 phút
khi mà mình ngồi thì nhẹ đến vậy đó, mình ngồi đó, đồng hồ đã 3 tiếng rồi mà mình có cảm tưởng như mới có 5 phút 15 phút thôi mà nó đã 3 tiếng đã trôi qua rồi, nó nhẹ đến vậy đó, cái đó kêu là nhập định. Nó nhẹ thiệt là nhẹ, mình không có cảm giác cái thân xác này nữa. Cho nên mình ngồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà mình có cảm giác như là mới có 15 phút mà. Thành ra cái đó mình nhẹ thật là nhẹ, lấy cái đó mình đo lường, mình biết mình nhẹ cỡ nào. Còn nếu không á, mình bị cái thể xác thì nó cứ cựa quậy, nó cứ kéo mình hoài. Thấy không? Nó không có làm cho mình nhẹ. Đó. Rồi, nghe cái khác nha.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ, tỏa sáng ra khi mà nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian.
Đó, bộ đầu nó tỏa sáng ra, rút nhẹ thì nhẹ, bộ đầu tỏa sáng ra, không có nhớ chuyện thế gian nữa.
Thưa thầy, Theravada học đạo tập thiền đến giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ được nhập định. Được nhập định đó gọi là thanh tịnh địa. Như vậy hành giả có thể bế tức không còn thở vào và tim không còn đập nữa. Như vậy có đúng không? Và pháp môn vô vi của chúng ta nhập định có giống như nói trên không? Nếu không thì có gì khác biệt trên thời gian?
Khi mà chúng ta là làm pháp luân thường chuyển đề thì thức mở thì khi mình vừa nhắm mắt đến rút bộ đầu hầu như không còn thở trong việc thức đang thở, thì lúc chúng ta khi mới khi mình nhập định hầu như thức khỏi để tập làm việc khỏi trên.
Rồi thì nói gì trong đoạn này nói cao hơn chút xíu rồi đó, có gì đặc biệt này nhớ không?
Thầy có nói là khi mình ngồi thiền định mà mở cái tích rồi, khi đó thì mình xuất hồn ra ngoài được, đi học ở bên trên hay không? Làm việc ở bên trên.
Khi mà mình mở hiệp tích đó, thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Thì mình nhập định được và cái hồn mình xuất ra khỏi thể xác được.
khi mình nhịp mình mở cái nhịp tích đó, là lúc đó mình không có thở bình thường nữa, mình thở bằng cái nhịp tích, mà kể như không có thở vậy đó, thì mình không có thở bằng cái phổi nữa, mà là nó thở bằng cái nhịp tích, thành ra nó rất là nhẹ, làm như là mình ngồi đấy, làm như là không còn thở nữa. Nhưng mà thật ra nó thở bằng nhịp tích, lúc đó nó nhẹ rồi nó mới xuất đi, nghe không? Nhập định là phải xuất, định là nó đi ra ngoài.
Thưa thầy, khi qua bốn giai đoạn thiền vào lúc định, sau câu nói nguyện cố gắng xuất hồn lên định lễ Phật và chỉ niệm Phật, con muốn hiểu rõ tình trạng định, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã định?
Như tôi đã cách nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhất với luồng điển bên trên rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng yên 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác, có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, có xuống con tim làm cái gì, nắm lực lắm, không chịu được.
Rồi, thì nói gì trong đây?
Phải nói là khi cái luồng điện của mình đã xuất phát tung lên bộ đầu, mà xuất phát hòa với cả cái luồng điện của bề trên rồi, mà nó thanh nhẹ rồi, sau không muốn quay về cái thể xác, mà chỉ quay về cái trung tâm bộ đầu, là tôi không muốn quay lại cái thể xác nữa.
Hiệp khí cùng trời đó. Và cái luồng điện mà nó nhẹ đến nỗi mà nó cùng cái chấn động lực, cùng cái tần số của bên trên, nó mới cái hiệp khí cùng trời đất được. Nghe không? Thì lúc đó là nó cũng cao rồi đó, cái nhập định vậy là cũng cao rồi đó. Rồi mình ngồi 3 tiếng cũng như là 15 phút, cái đó là để đo lường cái sự thanh nhẹ của mình tới cỡ nào. Nếu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ mà mình có cảm giác như là mới có 15 phút là lúc đó là mình đã nhập định. Mà muốn nhập định á, trước đó thì mình phải khai thông cái gì? Mà muốn đi tới cái trạng thái đó là mình phải khai thông cái gì? Mà trong cái lúc đó cái tư thế ngồi nó như thế nào?
Khai thông nhâm đốc, và lúc đó mình phải ngồi rất là thẳng.
Đúng rồi đó, là nhâm đốc phải khai thông thì lúc đó mới ngồi thẳng được. Chứ mình ngồi 3 tiếng mà ngồi thẳng như ông Phật vậy không phải dễ đâu. Nếu mà cái nhâm đốc nó chưa có thông thì cái luồng điển bên trên không có rút mình, mình ngồi không có thẳng, lá ngồi cái mình ngồi gật gà gật gù chứ không có ngồi thẳng được. Rồi coi tiếp. Để nghe lại nha.
Thiền nhập định khác với thiền rồi ngủ quên ra sao? Thiền nhập định thì thấy rõ ràng luồng điển xuất ngay giữa trán, rõ ràng xuất ra thanh nhẹ mát mẻ. Nhưng mà nhập định, định là phải xuất, xuất rồi cõi thanh nhẹ. Còn thiền ngủ quên đó là mê ăn, tạo động khối thần kinh. Ăn nhiều nó phải ngủ quên.
Thì nói sao trong cái định nghĩa này thầy nói chính xác hơn á, khi mà mình nhập định thì sao?
Thầy nói khi mà thiền nhập định thì luồng điển xuất phát ra giữa trán thanh nhẹ mát mẻ.
Phải xuất phát cái luồng điển mà thấy nó xuất ra giữa trán đàng hoàng, chứ không có nói là mình
cái này còn thầy... cái thiền ngủ quên đó là do mê ăn.
Cái này thầy nói rõ chính xác hơn đó nha. Giờ nghe tiếp nha.
Phải chăng cần trải qua nhiều năm tháng diệt tích trong một cái đơn côi tịch liêu sa mạc của cuộc đời chỉ trí niệm Phật, khi trong đầu rỗng rang chỉ còn nhất niệm thì trí tuệ mới khai mở và mới dùng được diệu dụng pháp lý ứng dụng vào cuộc đời?
Đúng là như vậy, phải niệm nhiều mà diễn bích, là chúng ta có diễn bích nhắm mắt mà ngó ngay trung tim chân mày, đó là diễn bích rồi, không phải là kiếm cái vách tường đối diện với vách tường, không phải. Nhắm mắt mà nhìn cái đó mà cho nó thông suốt, nó sáng, là cũng là cứu niên diễn bích đó. Tự nhiên nó đi nhập định, tới đó nó nhập định.
Rồi, cứu niên diễn bích là sao?
Nhắm mắt.
Cứu niên đã diễn nhắm. Bích, ai cắt nghĩa câu này? Trong đạo ông ta thấy thường nói cứu niên diễn bích là sao? Cứu niên là gì?
Chủ niên thần bích là ngồi 9 năm nhìn bức tường đó chúng.
9 năm, cửu là
9.
Cửu là 9, niên là 5. Cửu 9 năm, diện là đối diện. Bích là cái giáp tường. Là người ta có cái pháp á, người ta không có làm giống mình, nhưng mà người ta ngồi người ta đối diện với lại cái giáp tường 9 năm. Rồi mình cái pháp của mình á, cửu niên diện bích là cái gì?
Dạ, cái pháp của mình cửu niên diện bích là nhắm mắt ngó ngay trung tâm chân mày là cửu niên bích.
Cái đó nó cũng như là cái giáp tường vậy, tại vì lúc đầu mình nhắm mắt, mình đâu có thấy gì đâu, mình thấy tối thui à, cũng không khác nào mình ngồi đối diện với giáp tường. Mà tới hồi mà nó phá được cái giáp tường đó mà nó thấy ánh sáng á, là nó thành rồi, nó vượt ra khỏi rồi. Bây giờ mình nhắm mắt thấy tối thui cũng không khác nào cái bức tường, mà mình cứ nhìn đi đó hoài, chừng nào mà nó phá được cái bức tường đó, nó phát ra ánh sáng là mình đã vượt qua rồi. Cho nên là cửu niên diện bích.
Tại sao con hay gật gù trong lúc nhập định?
Đã nhập định nó không có gật gù. Con gật gù là chưa nhập định. Chúng mình nhâm đốc chưa thông. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đi.
Thấy không? Là cái nhâm đốc chưa thông. Cái này nhiều khi mình lạm dụng chữ, mình nói mình nhập định. Mà mình nhập định là còn gật gù, là đâu phải nhập định. Thầy nói cái đó đâu phải nhập định, cái đó là gật gù, ngủ gục thôi. Mà nhiều người không hiểu, dùng chữ sai á, không hiểu cái ý nghĩa của cái nhập định thì nói tôi đang nhập định mà còn gật gù. Thầy nói đã nhập định rồi đâu có gật gù. Cái đó là tại chưa nhập định, nhưng mà xài chữ sai.
Ta tu có đường lối rõ ràng, giải tập trung, muốn tập trung, muốn nhập định phải sau cho lâu, làm pháp luân cho đầy đủ, lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó. Thì tự nhiên nó trụ rồi nó mới thích chứ, còn nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Cái nguyên lý mình là điển khí hóa sanh, con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thành lập, đem lên đó mà nó thành lập đứng đắn rồi, sức ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ ràng thì không có sai chạy, nói sao làm vậy. Hứa với trời bọc một là bọc hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Ở dùng nơi nào đi thắng một đường phát triển về tâm linh.
Bạn đã có nghe hết không? Có bị cúp gì?
Đã nghe.
Yeah.
Vừa bị cúp một tí chú ạ.
Bị cúp một tí mà anh cho nghe lại nha.
Ta tu có đường lối rõ ràng, giải hết. Tập trung, muốn nhập định phải sau cho lâu, làm pháp luân cho đầy đủ. Lâu là một ngày có thể làm mấy lần vậy đó. Thì tự nhiên nó trụ rồi nó mới thích chứ. Còn nó phân tán nó đâu có biết chuyện gì đâu. Nguyên lý mình là điển khí hóa sanh. Con người xuống thế gian đây mà mình nắm được điển khí là tâm thức dễ dàng và phát triển dễ dãi, không bị ràng buộc bởi ở ngoài cảnh. Khi mà trung tâm bộ đầu chúng ta nó sáng rồi, không có một việc gì không đem lên đó thành lập, đem lên đó mà nó thành lập đứng đắn rồi, sức ngôn không có nói bậy. Không nói bậy là tiên học lễ, đâu đó mình có trật tự là lễ. Hậu học văn mà nói ra đừng nói rõ ràng thì không có sai chạy, nói sao làm vậy. Hứa với trời bọc một là bọc hai là hai. Cái soi hồn nó làm cho cái đầu óc của người nó nghiêm chỉnh. Pháp luân thường chuyển nó giải con người thanh nhẹ, dân tánh tự nhiên nó bớt đi. Nó thấy rõ cuộc đời là tạm, không có sự thật. Nó làm việc bình chánh thôi. Nó không cần ý lại nơi nào và lợi dụng nơi nào. Đi thắng một đường, phát triển về tâm linh.
Rồi, mình nói muốn đi tới cái nhập định thì phải làm sao?
Dạ, thì nó muốn nhập
định. Nó sợ hồn nhiều và làm nhiều lần trong ngày á. Rồi dạ. Nó phải làm thêm pháp luân nhiều. Mình nói mình sợ hồn biết thì nó làm sao?
Nó trụ.
Nó trụ. Vậy gì nữa? Nó làm cho cái tánh mình sao?
Dạ nó làm cho đầu óc mình con người nghiêm chỉnh.
À nghiêm chỉnh, soi hồn nó làm cho mình nghiêm chỉnh. Rồi pháp luân thường chuyển. Nó giải cái gì?
Nó giải cái dâm tánh.
À giải cái dâm tánh. Mình bớt ham muốn chuyện đời, lúc đó mình sẽ làm việc minh chánh. Thì bây giờ nó có nhiều cái để nó dẫn từ từ, mình dày công biết là từ từ mình mới đi tới nhập định chứ không phải là chuyện đơn giản nha. Nhập định là cũng là một trạng thái cao lắm chứ không phải thấp. Nãy giờ mình nghe qua mình biết à, nó vừa phát sáng nè, nó vừa xuất ra giữa trán nè. Nó vừa ngồi mà thấy nhẹ như là 3 tiếng mà làm như có 15 phút nè. Nó có nhiều cái rồi, nó hiệp khí cùng trời đất nè. Nghe không? Thấy nhiều chuyện nghe chưa? Nội cái chữ nhập định không á, nếu mà mình nghe có một góc á, là mình không có hiểu được, là mình xài bậy à. Mình vô mình ngồi mê cái mình nói mình nhập định. Cái đó tại vì mình không hiểu, mình không có nghiên cứu nhiều, mình không có học đạo nhiều á. Mình học có một hai chữ rồi mình tưởng mình hiểu rồi đó, cái đó nguy hiểm lắm. Mình ra học, phải học đi cùng, học hết. Và ông thầy cũng nói gì về cái vấn đề này.
Đường đạo nó đang không là đường đạo nó buông nhiều, nó làm mình khóc, nó thân xê đó.
Đạo không có mênh mông, đời không có mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiên hóa. À, ta học ta luận pháp để chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao không phải sơ hồn? Tại sao không phải phá luân pháp luân? Tại sao không phải thiền định? Sơ hồn chánh chỉnh khoa học. Tại sao không pháp luân đem cái nguyên khí luôn? Giải tỏa trực khí trong cơ thể ngọt xuống con. Con mới có cơ hội nhập định, thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn cho nhà văn lấy bạc xài cho nó tập rồi. Cái đó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Rồi, thầy nói gì? Thầy mới muốn đi tới nhập định phải làm sao? Cũng phải soi hồn. Soi hồn để làm gì?
Dạ, thầy nói mình soi hồn là chấn chỉnh chân khối óc.
Rồi soi hồn là chấn chỉnh khối óc. Pháp luân thường chuyển là làm gì?
Pháp luân là mình đem cái nguyên khí vào để giải tỏa cái trược khí ở trong mình.
À, giải tỏa.
Khi đó thì mình thanh hòa thanh mình mới nhập định được.
À, thanh hòa thanh mới nhập định được. Rồi khi mà mình định rồi thì sao? Khi mình định rồi nó làm sao? Định thì phải gì?
Thầy nói định.
Định
rồi phải xuất.
À,
định rồi phải xuất.
Định rồi phải xuất. Khi mà nó định là nó xuất. Thành ra khi mà mình nhập định đó, là mình đi vô ra dễ dãi lắm. Chứ không phải ngồi đó một cục đó đâu. Thành ra cái đó là một ca cũng là một cái kết quả kỳ công chứ không phải là cái chuyện đơn giản mà mình có thể làm được liền. À, cái nhập định đó. Bữa nay học kỹ cái nhập định này để nhớ. Không có nói bậy bạ nữa. Như là ai nói bậy bạ mình biết à. Mình học ở đây xong rồi ai mà nói bậy bạ mình biết liền. Mà không học thì không thế nào biết được. Không học là cái tưởng lầm thôi. Rồi. Nhập định. Nhập định quang minh rõ tiến trình. Khi mà mình nhập định đó là mình thấy quang minh là sáng suốt lắm. Mình thấy rõ con đường đi. Con đường tiến của mình như thế nào? Xây dựng quy hồi tâm ổn định. Thế nào gọi là ổn định? Thế nào là tâm ổn định?
Cũng là xin đóng góp. Cái tâm ổn định là tâm nó được là phẳng lặng rồi. Nó không còn động loạn nữa. Không còn ổn định.
Không còn động loạn nữa.
Tâm nó được phẳng lặng rồi.
Rồi, có ai có ý kiến gì khác không? Ổn định là sao? Ổn định là sao? Ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời không đạo, trung dung thăng hoa thanh nhẹ. Đó, cái đó là một trong những cái định nghĩa mà ông thầy ông nói chữ ổn định. Là không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, là không có dính dấp chuyện đời nữa. Trở về với nguyên lý hai không. Hai không là gì? Tại sao kêu là hai không?
Dạ, là không đời, không đạo.
Đúng rồi, không đời, không đạo. Đời cũng không, mà đạo cũng không. Không có cái gì hết, không có cái gì quan trọng hết. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời, không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Giữ một con đường trung dung đi lên, càng ngày càng thanh nhẹ. Rồi có một cái định nghĩa thứ gì? Thầy nói là ổn định là sao? Thưa, biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn. Cho nên tham thiền nhập định nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người bớt bơ vơ và tự thức. Là mình biết, mình phải biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn. Trong lúc mà mình còn sống, mình biết mình làm cái gì chứ không, mình không có mà bơ vơ. Không có còn bơ vơ, mà mình tự thức, mình biết mình đang làm gì. Làm cái gì, chuyện gì cần thiết và không làm những chuyện gì không cần thiết. Xây dựng quy hồi tâm ổn định. Mình xây dựng là cái luồng điển của mình. Mình xây dựng cái trật tự của mình. Để cho cái mình trở về cái tâm ổn định. Không có còn cái này nó xẹt qua cái kia, nó không còn lôi cuốn mình nữa. Không có dính dấp tới cái chuyện đời nữa. Chân hành tự đạt, tự phân minh. Kỳ rồi mình có học bài chân hành, không biết các bạn còn nhớ gì không?
Thưa Nhung xin nhắc lại một số cái chân hành vừa rồi mình học đó. Thì vừa rồi mình học đó, thì thứ nhất là cái chân hành, thì cái người chân hành phải thực hành cái đúng cái pháp. Nó phải nghiên cứu kỹ càng rồi thực hành, mà mình phải coi đi coi lại xem là mình có thực hành có đúng hay không. Rồi cái điều thứ hai đó là cái người chân hành là phải thực tâm tu, lo sửa chữa chính mình đó. Rồi về nuôi về thanh tịnh, cái khối óc nuôi về thanh tịnh. Rồi điều thứ ba nữa là phải thực hiện cái 10 điều tâm đạo của Đức Thầy, giống Kim Chỉ Nam, để hàng ngày mình đọc mình thực hành được điều nào. Còn để thêm điều nữa là cái người chân thành là phải chuyên tâm lo niệm Phật. Rồi điều thứ sáu, điều thứ năm nữa là phải kiên trì. Người chân phải kiên trì, phải vượt qua những cái trở ngại khó khăn để mình tiến, chứ không thể mà mình lùi. Thì còn cái điều nữa đó là thứ sáu là cái tinh thần phục vụ, tức là mình phải lo phục vụ bên trong và sau đó mình tiến ra mình phục vụ bên ngoài. Rồi điều thứ bảy là cái ý chân hành, tức là nuôi cái ý lực giải thoát, luôn luôn là mình phải quán thông mọi sự việc.
Đó thì khi rồi mình học dễ nhớ được vậy là cũng khá rồi. Nhiều chuyện lắm, thấy không? Khi mà mình đào sâu chân lý là nhiều chuyện. Minh tâm kiến tánh mới chân hành, thấy không? Lui về thực chất tự chân hành, liên tục chân hành không gián đoạn. Khi mà mình hành cái pháp mà chân hành là không có được gián đoạn, không có được nghỉ. Tự giải chân hành tưởng nhớ trời. Cái đó là lúc mình làm thành pháp là lúc nào mình cũng tưởng nhớ tới trời hết. Chân hành tự đạt tự phân minh. Khi mà mình hành là mình chân hành là mình tự đạt, tự mình tự tu tự tiến mà. Chân hành mà đâu có nhờ đỡ ai. Rồi tiếp tục. Tu sao mới gọi, câu thứ nhất, tu sao mới gọi là chứng đắc. Đáp: thưa, hành pháp cho đến lúc cảm thức được tâm thân phát triển và không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng đắc. Trong tự lực, không ỷ lại vào tha lực. Thưa, hành pháp hành pháp cho đến lúc cảm thức được tâm thân phát triển mà không ngừng nghỉ thì mới gọi là chứng đắc trong tự lực, không nghĩ lại vào tha lực. Kệ thành tâm phát triển trí tâm hòa, thế sự tâm linh tự tiến xa, không có có không hành phát triển, tâm thân an lạc tiến phân hòa. Bạn có muốn hỏi gì không?
Mẹ ăn bảo giải tiếng phân hòa
đó. Tâm thân an lạc tiếng phân hòa. Khi mà cái tâm thân mình được an lạc vui thì lúc đó mình tiến lên. Tiến lên mình mới phân ra tất cả những cái gì mà khó khăn nó đến với mình phân ra hết. Rốt cuộc mình hiểu nó rồi thì tự nhiên mình hòa với cái hoàn cảnh đó. Mình hòa vô cái hoàn cảnh đó. Tại mình phân, mình hiểu được, mình mới hòa được. Còn mình bất minh là không thể nào mình hòa được. Mình phải hiểu mình mới hòa. Mình hiểu cái này nó tại sao nó vậy? Trình độ nào nó phải như vậy? Nó tiến tới đây rồi nó tiến tới đâu? Mình phân ra được cái từng cái giai đoạn và trình độ của mỗi phần tiến hóa. Thì lúc đó mình mới hòa vô cái trình độ, cái thức hòa đồng mình nó mới mở. Mình mới hiểu được cái tâm trạng của mỗi người. Mình hòa vô cái hoàn cảnh đó. Rồi tiếp tục. Làm sao mới cảm nhận được thiên liêng? Thưa, thiên liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ từ trung tâm khối óc đi lên thì mới hiểu được thiên liêng là gì. Người tu thiền thực hành mặt mày khác hơn người thường. Mắt sáng, tâm thanh nhẹ, không có lo âu như người thường, chịu sống đạm bạc hơn là giàu sang giả tạm. Kệ khai thông trí tuệ tự mình làm, khổ cực đau thương tự thức cam. Tâm đạo sát đời không sợ chết, hồn minh tự giải chẳng còn tham.
Thì đó, tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu sức hồn đánh lễ Phật. Rồi phần hồn, tất cả phần hồn đều muốn thức giác và có cơ hội tu học, làm phước, lập sát để làm phước, để tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên bạn đạo tu phải lo cho mình và lo tu cho mình, cứ trì trệ bất cứ một cái gì, chúng ta giữ tâm lành để hóa độ chúng sanh thì nhân hậu ba cõi có nên làm hợp tác và xây dựng tâm linh thiên sẵn có. Cho nên ông văn em nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét của ma, không phải vậy. Thật sự tôi phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tăng độ chúng sanh kìa mà. Ở nhớ chỗ này mới cảm động mắt các giới và các giới được tiến qua thì chúng ta sẽ có dịp dự hội lâu qua. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần của xác khác, phần của hồn khác. Nhưng mà ta là phần hồn, ta được thân nhẹ như người ta thân lo tu được đời đức. Mà chúng ta còn sống mang sắc này đúng rồi, mà chúng ta không chịu tin. Những đó chúng ta cách ai? Cho nên mình vui lòng để đối diện đàm đạo với nhau và lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi, không phải một cõi này là hết. Nhiều cõi lắm, xuất ra một chút là nó sao. Cố gắng tôn trọng thanh tịnh để nhận thức cái tình thương cả cả từng dân chủ nhân về chỉ mũi của chúng ta không ít và trong cả không. Cố gắng tu học thành thật. Cảm ơn những vị thiên nhiên đã bên đây đóng góp và duyên giác bằng một cuộc tu hành khoa học để tương lai bạn đạo vô vi có dịp đứng tìm hiểu dĩ mắt mười mấy phút là hiểu hết tất cả và từ khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên nhiên và không vũ trụ. Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái sắc phàm này là toàn là ô trực, cố gắng tôn cho vụ thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Mình phải nói thiên liêng làm sao? Thiên liêng nó có nghĩa gì cho các bạn? thiêng liêng là tất cả những cái gì ở trong cái cõi vô hình đó, nó là thiêng liêng, nó từ cao tới thấp. Mấy cõi thần thánh mình cũng là thiêng liêng, mấy cõi nhập xác rồi cũng là thiêng liêng, người không có xác nó là thiêng, tất cả là thiêng liêng. Người nó tu khá lên, hòa nhập với cái thiêng liêng ở bên trên nữa, cái gì mà nó không có xác nó thuộc về thiêng liêng. Thứ thiêng liêng là sự cảm nhận được sự thanh nhẹ từ trung tâm khối óc đi lên. Thì mới hiểu được thiêng liêng là gì. À, bước vô cái điển giới mới hiểu được cái thiêng liêng là gì. Người tu thiền thực hành mặt mày khác hơn người thường, mắt sáng, tâm thanh nhẹ, không có lâu như người thường. Dịu sống đạm bạc hơn là giàu sang giả tạm. Khai thông trí tuệ tự mình làm khổ cực đau thương tự thích cam, tâm đạo sát đời không sợ chết. Mình mang sát đời nhưng mà mình có cái tâm đạo thì mình không sợ chết. Hồn minh tự giải chẳng còn tham. Cái hồn mà sáng suốt rồi là tự giải cái còng ở dưới thế gian này, những cái gì mà nó ràng buộc mình ở dưới thế gian này. Mình dẹp luôn những cái sự tham muốn tạm bỡ của thế gian này. Câu số 3 hỏi tâm rộng rãi là sao? À, thưa, tâm rộng rãi là tâm không, vừa giải được nạn vừa tiến nhanh, tự nhiên sẽ đạt được kết quả tốt, ngược lại chỉ có giới hạn và tự hủy mà thôi. Kể phân ra đủ lý đủ lời động, chẳng thoát chẳng mong chỉ ngóng trông, đời tạm không hay gieo động loạn, khổ tâm bực trí khó thông dông. Phân ra đủ lý đủ lời động, chẳng thoát chẳng thông chỉ ngóng trong, đời tạm không hay gieo động loạn, khổ tâm bực trí khó thông dông. Cái tâm rộng rãi là cái tâm mở rộng á, thì cái tâm không nó không có ôm giữ một bất cứ chuyện gì, cái gì bỏ bên ngoài á, không có đem cái gì vào tâm á, tâm nó trống rỗng vậy đó. Vì lúc đó nó không có đem cái gì nặng trược vô tâm á, thì nó mới giải được nạn, và nó nhẹ thì nó mới đi về trời được, còn nặng là làm đất. Tự nhiên sẽ đạt được kết quả tốt, ngược lại chỉ có giới hạn và tự hủy mà thôi. Nếu cái tâm mình càng ngày càng đóng thì mình chỉ có tự hủy mà thôi. Phân ra đủ lý đủ lời động, thì cái chuyện ở thế gian là phân ra là đủ cái lý đủ lời để động, chẳng thoát chẳng thông chỉ ngóng trông, mình không có giải cho mình thông được cái chuyện gì á. Đời tạm không hay gieo động loạn, mình chỉ ôm cái cuộc đời tạm mà mình không biết, thành ra chỉ gây cho mình cái tâm động loạn. Khổ tâm bực trí khó thông dông, thì lúc nào cái tâm trí nó cũng bực bội, thành ra nó khó mà được nhẹ nhàng. Hỏi muốn thanh lọc khói óc thì phải làm sao? Nãy quên hỏi các bạn, hồi nãy có nghe cái clip thầy có nói cái chân ngôn, có ai còn nhớ không? Nãy quên hỏi liền. Thầy nói về đời với đạo, có cái chuyên ngôn mà thầy nói đời với đạo á.
Thầy nói đời trật tự đời mới tiến.
Đời
trật tự đạo mới tiến.
Đời trật tự thì sao?
Đời mới yên thuộc.
Đời trật tự là đời yên ổn.
À,
đúng đạo rồi. Trật tự là đạo tiến hóa.
Đúng vậy đó. Cái đó là cái chuyên ngôn của thầy đó. Bây giờ bạn đạo càng ngày càng thuộc chân ngôn của thầy nhiều hơn á. Hỏi muốn thanh lọc khối óc thì phải làm sao? Thưa, muốn thanh lọc khối óc trước hết thì phải thực hiện trung tín của chính mình. Hứa đâu thực hành đó thì mới gây được một tập quán tốt, từ việc thể tháo hữu ích cho thể xác cho đến tâm linh. Mỗi mỗi phải đúng giờ giấc không sai chạy thì mới có cơ hội thanh lọc điển năng từ khối óc cho đến thể xác. Kể hành quen dũng mãnh thực hành tiến, giải mở tâm tư giải nỗi phiền, không động tâm linh bằng lý luận, thực hành phát triển tự mình xuyên. Thầy nói ở đây thầy nhấn mạnh cái vấn đề gì? Muốn thanh lọc khối óc thì phải làm sao? Thầy chỉ mình phải làm sao? Thầy nói mình phải thực hiện cái sự trung tín của chính mình. Mà cái trung tín của mình nó thể hiện qua cái gì? Hứa đâu thực hành đó.
Hứa nói đâu. Sao phải làm vậy?
À, nói sao làm vậy thì mới gây được cái tập quán tốt, từ việc thể thao hữu ích cho đến tâm linh. Mỗi mỗi phải đúng giờ giấc, không sai chạy. Tại sao thầy cứ nhắc đi nhắc lại phải đúng giờ là giờ sao vậy? Rồi tuần rồi mình có học cái khóa bên Mỹ, thầy nói nếu mà mình không có đúng giờ giấc là cái chuyện gì? Cái tâm mình là sao? Thì rồi có ai có học khóa bên Mỹ thì có
tâm mình nó loạn. Tâm mình nó loạn này.
À, tâm mình nó loạn. Mấy người mà không có bao giờ giữ được cái giờ giấc hết đó là cái tâm nó bị loạn. Còn cái người mà tu càng lên cao thì lúc nào giờ giấc không bao giờ sai chạy. Ông thầy mình là một cái ví dụ điển hình. Giờ giấc của ông là rất là nghiêm ngặt, không có bao giờ sai chạy. Hứa giờ nào là giờ đó sẵn sàng đi. Ai không ai đi trễ ráng chịu bỏ. Không có chờ. Nói ông bữa đó đi mấy giờ sửa sạn, mấy giờ đi là mấy giờ là ông xong rồi. Ông chỉ chờ thôi, đúng giờ là ông đi. Ai mà không sửa sạn kịp thì ráng chịu bỏ. Không có tội nghiệp. Tại vì nếu mà muốn đi về bên trên thì lúc nào giờ giấc nó cũng có nghiêm ngặt. Cái trật tự nó quan trọng lắm. Cái giờ giấc là nó biểu hiện cho cái sự trật tự. Mà con người mà không có biết tôn trọng giờ giấc, lúc nào cũng trễ giờ là người đã mất trật tự. Mất trật tự thì không có thể nào đi lên cao được. Chỉ ở cái giới nặng mất trật tự thôi. Tại càng lên cao nó càng trật tự. Nó đòi hỏi cái trật tự ghê gớm lắm. Mà dưới thế gian này, ông trời ông cho mình học qua giờ giấc. Phải có nghiêm luật. Giờ nào là giờ nào. Cái đó là cái sự biểu hiện cho cái sự trung tín của chính mình. Mình biết cái giờ đó mình phải làm chuyện đó, là mình tới giờ đó là mình phải làm. Là nó thể hiện cái sự trung tín của chính mình. Mà nó tập cho mình một cái trật tự. Mình gây được một cái tập quán tốt. Việc gì làm có giờ có giấc. Giờ nào làm cái gì thì làm chuyện đó. Không có vì lý do này, vì lý do nọ, cho nó bẻ riết, nó lái riết là mình đi luôn. Bữa nay thì lý do này, mai thì lý do kia, đủ thứ lý do hết. Chuyện gì cần phải làm là phải làm liền, chứ không có chờ đợi. Mình chờ đợi mình mất cái cơ hội. Cũng như cái chuyện làm phước cũng vậy nữa. Cơ hội nó tới, mình nắm mình làm liền. Còn nếu mà mình chần chờ, là nó trôi qua là mình mất cái cơ hội. Mình không có đóng góp mà mình không có làm phước được. Thành ra cái chuyện đạo nó rất là quan trọng. Cái duyên nó tới là mình phải biết nắm. Mà cái duyên nó tới mình bỏ qua là xong rồi. Mình mất cái cơ hội đó rồi. Cũng như cái thuyền Bát Nhã mà lên tàu đi về phải đúng giờ. Trễ tàu cái là cái tàu nó đi mất là mình mất cơ hội liền. Cũng như thầy nói kiếp này là kiếp chót. Mà mình không biết nắm lấy cái cơ hội này để cho mình thăng tiến lên đó, là mình sẽ bị trễ tàu, không biết tương lai nó sẽ ra sao. Là cái đời nó là đã trật tự rồi, cái đạo nó còn đòi hỏi cái gắt gao hơn cái sự trật tự. Cái gì cái duyên nó tới đúng lúc là mình phải nắm lại liền. Phải nắm bắt cái duyên nó liền, chứ đừng có cho nó trễ. Kệ hành quen dũng mãnh thực hành tiến, giải mở tâm tư giải nỗi phiền. Không động tâm linh bằng lý luận, thực hành phát triển tự mình xuyên. Mình hành quen rồi đó, mình tập quen cái tánh của mình, tập quen cái giữ cái trật tự giờ giấc đó. Thì lúc đó mình sẽ dũng mãnh trên con đường tiến của mình. Tới giờ đó là mình phải làm là mình làm, không có lèo lái, không có lái mình đi chỗ khác được. Giải mở tâm tư, giải nỗi phiền, không động tâm linh bằng lý luận. Không có cái lý luận gì làm cho cái tâm linh mình nó dao động. Phần hồn mình nó không có chấp nhận bất cứ một cái lý do nào. Thực hành phát triển tự mình xuyên. Lúc đó mình thực hành mới có sự phát triển, mình mới xuyên qua những cái trở ngại được. Tại trên hành trình còn rất nhiều trở ngại. Mà nếu mình cứ u ơ hoài, yếu yếu xìu xìu ở nển hoài thì không bao giờ mình tiến thân được hết, không có phát triển được. Câu số 5, luồng điển của khối óc thanh lọc được rồi để làm gì? Đáp, thưa, thanh lọc khối óc được rồi để được tiếp xúc với ánh sáng của vũ trụ quang. Nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, rất cần thiết cho cuộc sống xây dựng và phát triển về tâm linh. Kể khai thông tự thức, hành trình tiến, cảm thức tâm tư chẳng có phiền, quy hội chân hồn trong thức giác, mê lầm chẳng có tự mình yên. Thành lập khối óc được rồi thì tiếp xúc với ánh sáng của vũ trụ quang, nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, rất cần thiết cho cuộc sống xây dựng và phát triển về tâm linh. Thì cái mình tu cái nghề chánh của mình đó là thanh lọc. Thanh lọc lúc giờ phút nào cũng thanh lọc ấy, mà cái khối óc của mình là nó động loạn nhiều nhất. Bất cứ cái gì nó cũng làm cho dao động cái thần kinh khối óc của mình nữa. Mình nghĩ sai, mình nghĩ bậy, mình làm cái gì sai một chút xíu là cái thần kinh khối óc của mình nó bị loạn liền. Nó bị ô trượt liền, nó bị ô quế liền. Mình nghĩ bậy cái nó cũng bị ô quế liền. Mình làm cái gì sai nó cũng bị ô quế. Cái chấn động của khối óc mình nó rất là nhạy. Khi mình làm cái gì mà cái chấn động nặng hay chấn động mà động loạn thì nó làm cho ô nhiễm cái khối óc mình liền. Thành ra cái khối óc mình nó cần được thanh lọc. Mà muốn thanh lọc khối óc thường xuyên thì mình phải niệm Phật nhiều. Thì mình mới ngăn chặn những cái sự mà ô trượt nó xâm lấn cái thần kinh khối óc của mình. Thì mình nhẹ được rồi đó. Cái khối óc mình được thanh lọc, nó nhẹ, nó thanh sạch rồi, nó mới tiếp xúc được cái ánh sáng của vũ trụ quang, nó mới thanh, nó mới hòa thanh, nó mới hiệp nhất cùng trời đất được là vậy. Thì lúc đó mình mới đạt được cái sự thanh tịnh, mà cái sự thanh tịnh là cần thiết cho cái cuộc sống tâm linh của mình. Kể khai thông tự thức, hành trình tiến, cảm thức tâm tư chẳng có phiền, quy hội chân hồn trong thức giác, mê lầm chẳng có tự mình yên. Thì mình khai thông, mình tự thức, mình sẽ hiểu được những cái sự sai lầm của mình. Mình không tiến, lúc trước mình lười biếng, giờ giấc mình không có bao giờ tôn trọng. Bây giờ mình biết tới giờ là mình phải lo trước, chứ mình không có đợi quá giờ rồi mình mới lo. Khai thông tự thức, hành trình tiến, cảm thức tâm tư chẳng có phiền. Đó mình thấy rõ là cái gì nó cũng vô trật tự nề nếp thì đâu có cái gì mà phải phiền phải lo. Chỉ có mình bị trễ nải đó mình mới có phiền có lo. Còn cái người mà đúng giờ đúng giấc là không có gì phiền lo. Cái gì người ta cũng lo trước rồi. Quy hội chân hồn trong thức giác. Mình trở về với cái chân hồn của mình ở trung tâm bồ đầu của mình đó. Trong cái sự thức giác mình hiểu, mình biết. Mê lầm chẳng có tự mình yên, mình không còn mê lầm những cái sự sai lầm của mình không còn nữa, mà mình không có mê trong cái cảnh tạm ở thế gian nữa, không có bị nó lôi cuốn mình nữa, nó không còn nữa, thì lúc đó mình yên, tâm mình yên. Hỏi, ở đời này được yên là yên những gì? Đáp, thưa, ở đời này được yên là khi thức giấc ngủ không còn bất cứ một sự việc nào nhắc nhở như lôi cuốn cả. Lúc ngủ cho đến lúc thức dậy vẫn bình thản yên vui, kệ chẳng còn nhắc nhở đau thương buồn, chỉ có bình tâm tự tiến xuông, dao động không còn tâm sáng suốt, chân tình thanh tịnh hướng về nguồn. Nghe không? Thành ra cái ở đời này thì cái người mà được yên rồi thì trong cái đầu óc của họ không có còn nghĩ gì, trước khi đi ngủ cũng không còn suy tư việc gì của đời nữa. Thì có một giấc ngủ yên lành, mà thức dậy thì cũng không có còn nhớ cái chuyện gì mà để lo để buồn hết á, vẫn bình thản yên vui. Lúc nào cái tâm vẫn bình thản yên vui là cái người đó bắt đầu được yên rồi đó. Không có cái gì thắc mắc, chẳng có cái gì mà nó nhắc nhở mình. Ở với chúng sanh ở trong này, lục căn lục trần vạn linh, nó không có nhắc nhở mình cái chuyện đau thương buồn gì, cái chuyện gì của ai để người đó lo. Mình không có còn mình ôm trong lòng mình những cái chuyện đau buồn gì nữa hết. Chỉ có bình tâm tự tiến xuông. Thì lúc đó cái tâm mình nó bình thản lắm. Nó tiến xuông sẻ vậy đó. Không có cái gì mà ngăn chặn. Nó tiến xuông vậy. Tiến một lèo vậy đó. Không có cái gì ngăn chặn nữa. Không có bị gián đoạn. Dao động không còn tâm sáng suốt. Trên con đường đi không có bị dao động nữa. Tâm lúc nào cũng sáng suốt. Chân tình thanh tịnh hướng về nguồn. Thì lúc đó tất cả những cái gì của mình đó là thanh tịnh, hướng về cái nguồn gốc của mình ở bên trên, thanh nhẹ, vô sanh. Hỏi, về nguồn là nơi nào? Thưa, Về nguồn là nơi chưa quá sanh nhập vào thể xác, định thức tròn đầy không dây bận. Kệ vô sanh chẳng biết thương tình động, nhập định không còn lắm ước mong. Đan bạc tình đời không dính dấp, thanh bình sống động chẳng lòng vòng. Về nguồn là về cái nguồn gốc của mình đó, là cái nơi mà chứa quá sanh nhập, là nguồn là về nơi chưa quá sanh nhập vào thể xác, định thức tròn đầy không giới bận, là cái nguồn gốc của mình. Lúc đó mình là một cái còn như ở với cái đại khối linh quang đó, khi mà mình chiết ra thành ra một cái tiểu linh quang rồi xuống đây là mới nhập vào thể xác. Mà cái lúc mà mình chưa nhập xác á, là mình là còn một cái tiểu linh quang của đại khối linh quang đó. Cái nguồn của mình là cái là đại khối linh quang, là thượng đế đó, là cái ánh sáng đại bi đó. Định thức tròn đầy không giấy bận, thì lúc đó là cái tâm mình nó không có bị giấy bận cái chuyện gì hết trơn á. Khi mà mình ở nguồn của mình chưa có nhập xuống như thể xác này đó, là lúc đó cái tâm mình nó tròn đầy lắm, không có bị giấy bận. Kệ vô sanh chẳng biết thương tình động, cái lúc mà mình ở cái cõi đó là kêu bằng cái cõi vô sanh, không sống không chết, không có ai sanh nó ra, nó tự nhiên nó có. Chẳng biết thương tình động, không có phải như nhập vô cái thể xác này rồi những cái tình cảm tạm bợ nó làm cho mình động. Nhập định không còn lắm ước mong, khi lúc đó mình nhập định rồi thì mình không còn ước mong chuyện gì, cái tâm mình nó nhẹ rồi, nó rút lên đi. Trên hồi nãy mình học cái chữ nhập định xuất ra rồi thì không còn ước mong gì mà nó dính líu với cái thể xác này nữa hết. Đan bạc tình đời không dính dấp, thì cái chuyện tình đời nó đương nhiên nó phải đan bạc rồi. Mình không có dính dấp chuyện đó, cái chuyện đó nó không có làm cho mình buồn, mà không có làm cho mình phiền, mà nó cũng làm cho mình bực mình nữa, không phải chuyện của mình. Tình đời thì nó ở với tình đời thì nó phải đan bạc. Thanh bình sống động chẳng lòng vòng. Từ lúc đó mình sống thanh bình, sống động, mình không có bị đi lòng vòng như ở thế gian nữa. À, hồi sáng này Thiện có nhận được cái tuần báo trong mail của Thiện không vậy?
Cả cháu không có chú ạ.
Chưa, chắc tuần sau nó mới gửi cho Thiện. Thì bắt đầu tuần sau đó, Thiện coi nếu mà Thiện nhận được mà lúc đó chú ngủ rồi đó, thì Thiện cứ bỏ nó lên trong nhóm tu học cho bạn đạo trước ha. Tại cái giờ đó nhiều khi bên Gia Na Đại họ gửi trễ lắm, thành ra chú lúc đó nhiều khi chú ngủ rồi, chú không có post được. Thì lúc đó Thiện nhận được thì Thiện post lên, bỏ lên trên tuần báo nhóm tu học UV Zalo để cho bạn đạo học trước ha.
Dạ vâng ạ.
Tại hôm nay chú phải thức tới 2 giờ sáng nó mới gửi. Chứ giờ chú có nhắn rồi thì họ có để Thiện vô danh sách rồi, chắc tuần sau sẽ nhận được trong mail.
Vâng.
Rồi các bạn còn gì nói nữa không?
Anh Bảo hồi nãy Dung nghe nói cho anh bạn nó cần cái hình thầy với hình tổ để kiếm, Dung có sẵn thì có thể Dung sẽ gửi cho anh bạn, còn thấy anh bỡ điệu quá.
Gửi cho anh đi nếu là chị có.
Dạ, Dung có sẵn hình thầy hình tổ để bên kiếm, hai bên kiếm có sẵn.
Để tôi cho anh địa chỉ của anh Cường rồi chị gửi cho anh nha.
Dạ, dạ. À, ông anh Cường nữa hả? Dung không biết anh gì.
Anh Cường.
Dạ. Rồi, Dung sẽ gửi. Còn tại vì anh bận bịu quá thì mấy cái việc đó nó cũng không đến nỗi nào thì có thể giúp được cho bạn đạo.
À, để tôi gửi cái địa chỉ của anh rồi chị gửi cho anh.
Dạ dạ, để Dung cũng đăng ký lần sau Dung nhận thêm một cuốn chân ngôn nữa, tại vì mình nghĩ là mình đã nhận rồi á, để cho bạn đạo, nhưng mà Dung thấy còn thiếu
là tại vì kỳ này nhập nên, kỳ này in mỏng hơn, nhưng mà nhập lại 2 cuốn, tại kỳ trước làm cho khóa sống chung á, thì nó có một cuốn lớn, một cuốn
Dung nhận 2 cuốn đi.
Ai muốn thì gửi địa chỉ với điện thoại vô cái mail của tôi nha.
Để khi nào có để mình
khi nào có tôi gửi. Có cái chị Rạng Quỳnh đó, chị cái mic của chị bị vấn đề. Cái mic của chị Rạng Quỳnh nó có vấn đề. Cái mic của chị Rạng Quỳnh nó có vấn đề, nói không có nghe gì hết đó, về thử lại đi ha. Bây giờ để tôi các bạn đạo biết cái số điện thoại của tôi hết rồi phải không? Không có thì ghi đi.
Dạ.
Cộng 33. Tôi viết hết chưa? Cộng 33 rồi 6. 32. 44. 59. 64. Rồi mấy người nào chưa kết bạn với tôi thì vô kết bạn đi, rồi cho tôi cái địa chỉ rồi với số điện thoại, khi nào có thì sẽ gửi. Rồi còn gì nữa không?
Xong hết. Cảm ơn Bảo.
Rồi thôi, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, chào.
À, chào các bạn, từng sau gặp lại ha.
Rồi, chào anh Bảo. Chào,
cảm ơn chú Bảo.
Chào tất cả các bạn.
Chào.
Rồi, chào các bạn. Từng sau gặp lại.
Chào các bạn.
Cảm ơn đơn bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào.